This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì mời quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và từ phòng ghi âm của Dallas, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh Huỳnh Lương Thiện. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo. Tôi Huỳnh Lương Thiện ở San Francisco rất là khỏe. Xin chào Bảo Bảo và quý thính giả của Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas hôm nay thì vào buổi sáng á, thì bầu trời đầy nắng, nhiệt độ thì cũng ấm áp hơn đôi chút, đó là khoảng 50 cho đến 60 độ. Nhưng mà vào buổi chiều khoảng 3 giờ mấy chiều trở lại thì bầu trời đầy u ám, thì không biết là thời tiết ở bên Cali thì như thế nào vậy thưa anh?
Thời tiết Cali tương đối đỡ hơn em, hôm nay trời tương đối mát. Và chúng tôi mát từ sáng tới chiều chứ không có thay đổi dữ dội mà nhanh chóng như bên Dallas đâu.
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thay đổi rất là nhanh chóng thưa anh. Dạ vâng, thì cái đó là chuyện mưa nắng, chuyện thời tiết. Mà lần trước thì được biết là anh Huỳnh Lương Thiện đi công tác tại Portland của Oregon. Không biết là anh có cái việc gì phải đi ở đó, và không biết là anh có thể bật mí cái chuyến công tác đó của anh nó có liên quan tới, không biết là nó có liên quan tới cộng đồng người Việt của mình không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Thực ra cho tôi nói ngắn thôi, hôm nào tôi có nói rõ, tôi có nói tư tác vào công tác. Vâng, tư tác là cái chuyện riêng gia đình. Tôi về đó để dỗ mẹ tôi và thăm một đoàn người bạn, thí dụ như là thăm anh Mặt Lâm, là một ký giả rất là nổi tiếng, anh rất là gạo cội cổ đã Châu Tự Do. Anh thì thay, anh về hưu và anh mở một cái restaurant ở Portland. Anh em có hứa và đó là cơ hội về để mà thăm. Nhưng mà quan trọng hơn là sau đó là chúng tôi có cơ hội để trao đổi nói chuyện với là một số anh em của thành viên đoàn Hưng Ca Việt Nam tại Portland, Oregon. Chúng tôi nói bàn về cái việc tháng 7 tới này đó thì là anh em Hưng Ca sẽ dự trù có một tổ chức một cái buổi văn nghệ gây quỹ cho phong trào Hưng Ca tại Portland, Oregon. Lý do gây quỹ đó là như thế này, là trong năm tới này, năm này chứ, là phong trào Hưng Ca dự định sẽ mở ra những cái giải thưởng về văn nghệ và truyền thông đó. Thí dụ liên quan tới những sáng tác đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại, hoặc là liên quan tới việc phản bác cái cuốn phim Việt Nam World của ông Ken Burns và Linovic rất là tai hại cho cộng đồng Việt Nam chúng ta đó. Đó là lý do phong trào Hưng Ca sẽ phát động những cái giải thưởng như vậy, mà muốn như vậy phải có tài chính, muốn tài chính phải gây quỹ đó. Đó là lý do tháng 7 năm nay dự định sẽ có một cái sinh hoạt như vậy tại Portland, Oregon. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã chia sẻ về cái chuyến đi tư tác và công tác của anh. Dạ vâng thưa anh, và bây giờ mình nói về cái chuyện ở Việt Nam một tí xíu, là gần đây thì cũng khoảng 1-2 tuần vừa rồi thôi, cuối năm thì có cái câu chuyện là thi Hoa hậu ở Việt Nam. Thì xin anh có thể là chia sẻ cái cảm nghĩ của anh Huỳnh Lương Thiện qua các cái bài báo như là buồn vui quanh cái bình phẩm về Hoa hậu người ED. Và có một cái ông là ông Đào Tuấn thì trước tiên viết những lời là rất là khiếm nhã. Nhưng mà sau đó thì có một cái ông phóng viên của báo Lao Động đã thừa nhận là mình sai vì đã đăng tải cái nội dung là xúc phạm nè, rồi miệt thị tới tân hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017 có tên là Hehenie trên cái trang Facebook cá nhân của ông. Thì xin anh chia sẻ cái cảm nghĩ của anh về cái cuộc thi này cũng như là những cái lời bình luận đó đi thưa anh.
Vâng, về thi hoa hậu trong nước thì phải nói là nó coi như là loạn hoa hậu đó. Ở trong nước bây giờ người ta tổ chức thi hoa hậu là rất là nhiều. Các tổ chức đoàn thể rồi địa phương ta tổ chức rất là nhiều, vì nhiều lý do là mình thôi cái đó mình cần để qua bên đi. Thế thì kỳ này thì ở Việt Nam mà lại họ tổ chức thì Hoa hậu Hoàng Vũ luôn, là bao trùm cả cái thế giới, cả trái đất này, thấy không? Là nổi rất là bạo. Thì mình cứ nói thi Hoa hậu Việt Nam đi, đây là thi Hoa hậu Việt Nam không thôi thì nó sợ nó không có đủ ngon lành, thành ra họ phải nói là thi Hoa hậu Hoàng Vũ luôn, nghĩa là người đạt cả cái thế giới này. Nhưng mà cái người trúng giải đó, cái người thắng Hoa hậu thì lại là một cái người gốc thiểu số, coi như là người thượng đó, người ED. Mình có nhiều dân tộc thiểu số đó, mà trong nước nó kêu là người dân tộc ra D, ED, Mường, vân vân. Thế thì cô này thì tương đối cũng khá xinh, chứ không phải là không. Khá cao ráo và cũng khá xinh, thì cố được giải thưởng này thì cũng khá đặc biệt. Nhưng mà ngay trong nước họ cũng già biểu, có một số người già biểu là lý do đó. Cô này thứ nhất là cô là coi như thế là người gốc dân tộc thiểu số, coi như người thường đó, là chừng đó không là đã có một số người đã không tỏ vẻ tôn trọng rồi. Thì cái da cổ là da màu bánh mật, màu da đen, nó hơi ngâm ngâm thôi đó, chừng đó không thôi đó là cũng đã già biểu rồi. Da hoa hậu thì phải là da trắng, chứ trắng như với trứng gà cho sao là da đen mà được thành hoa hậu. Còn tóc thì cô này là tóc ngắn, anh đơn vị gốc sống là tóc cổ, tóc tém á. Chứ tại thường thường hoa hậu phải là áo quần ốc tóc
đúng
dài
rồi, phải có cái mái tóc dài phải không anh?
Mái tóc dài, khuôn mặt trắng, da trắng thì mới là hoa hậu, phải là người. Còn đây cô này có những yếu tố đó, nhưng mà cô rất là xinh và cô thực sự là cô cũng xứng đáng, chứ không phải là không được cái tài năng. Và cô nói tiếng Việt cũng rất là sỏi nha, chứ không phải là nói tiếng Việt không sỏi đâu, nói tiếng Việt như bình thường. Thế thì khi vừa cổ thắng được cái giải hoa hậu này là ngày 6 tháng Giêng, trải qua ngày 7 tháng Giêng đó, thì cái anh chàng Đào Tuấn là một cái anh chàng gọi là nhà báo ký giả của báo Lao Động đó, thì lên một status trong cái account của anh chàng đó, trong cái Facebook đó, thì phê bình cũng được đi. Nhưng mà đúng là như bà Bảo vừa nói, anh chàng có những lời cái phê bình có thể nói là nó quá bẩn thỉu và vô văn hóa, chứ không phải là nói đó. Ý là cổ so cái cô nói rằng là cái nước da mà cái cô này đó, cái cô hoa hậu mà em vừa nói là cô Hờ Nhiên Ni đó, cái tên đó đó là cái nước da là có làn da thâm thay vì nó màu nâu đó, màu mà tôi xin lỗi không thể nói được, coi như cái màu cổ lấy cái bộ phận sinh dục của đàn ông đó, cổ nói đó. Đó, cái màu da cô này giống như cái màu da của bộ phận sinh dục đàn ông, tôi đã là quá tệ rồi, thấy không? Thiếu gì cách nói đó, mình nói có thiện chí ý thì gọi đó là màu da bánh mật, đâu có sao đâu, màu da ngâm đen cũng được, chẳng sao cả. Mà cô lại đem cái ông anh chàng này đem cái một phần sinh dục của đàn ông ra để mà giờ nói là so sánh cái màu da cô này, và nói rằng là cái cảm giác ban đầu thì không cần đuôi, ta không cần cái đuôi để mà để có thể đàng hoàng vào rừng rú mà không bị kiện bản quyền, là bảo nghĩ như thế nào. Tức như là ông Đào Tuấn này, ông nói là cái cô hoa hậu này không cần cái đuôi mà cô có thể vào trong rừng cô hú đó, họ hú thoải mái mà chẳng có ai chuyện cả. Tức nhiên nói là cô này chẳng khác như là cái con khỉ, như là cái con vượn, đúng không?
Dạ,
mà,
đúng
đó, đó mà cũng là nó mất nó mé nói cạnh cô là cô ở trên buôn trên bản, mà thật sự là cô ở trên buôn trên bản trên làng thượng đó, chứ cô đâu có phủ nhận cái xuất xứ của cô đâu. Ờ vâng đó, nhưng mà thay vì để nâng đỡ khuyến khích, chứng tỏ là Việt Nam không có kỳ thị đi, đúng không, cũng được, mình phải lấy cái này để mình coi như thế là mình chứng tỏ là việc này chúng tôi đâu có kỳ thị đâu ha, do là người dân tộc thiểu số, người thượng, người ED gì đó mà đẹp mà giỏi là vẫn được trúng thưởng như thường. Thì thay vì cái đó là một cái biểu tượng tích cực, thì anh chàng này anh lại chê bai mỉa mà cái thầm tệ như vậy, thì đương nhiên anh chàng nói như vậy thì quá đáng, thì ai cũng phản đối cả. Thì sau đó anh chàng anh Đào Tuấn này nè bị hai cái thứ nhất là cái tờ báo này là yêu cầu lên là phải giải thích, nhưng mà cái cảm gọi là giải trình đó, giải trình tại sao cưới sự làm sao mà du mà làm như thế này. Thì ông Đào Tuấn này ông có lên một cái xe tích, ông đóng rồi, ông nhờ bạn ông lên có thì có lời xin lỗi, xin lỗi thì cũng gượng gạo thôi, tôi sai rồi tôi xin lỗi. Thì cái cô hoa hậu này thì cổ cũng rất là buồn chứ, nhưng mà cổ thôi bây giờ người ta xin lỗi rồi sao giờ, thôi thì tôi cũng chấp nhận cái lời xin lỗi này. Đó là cái phía cô hoa hậu này. Nhưng mà cái điều này mình thấy đó là không ai có thể tưởng tượng ngờ được, một người làm về ký giả truyền thông thì ít nhất cũng có một cái trình độ văn hóa trung bình đi, nếu không khá thì cũng phải là trung bình, phải không, mà có thể ăn nói một cách quá hồ đồ và có thể nói là thiếu học như vậy, thiếu văn hóa, cho nên bị phản đối rất là nhiều. Và không biết rồi như thế này rồi cái tờ báo có xử phạt hay không, mà trong nước là kỷ luật đó, không biết có xử phạt gì anh chàng này hay không thì chưa biết, nhưng đại khái câu chuyện đó là như vậy đó, thưa bà và thưa quý vị.
Dạ vâng, chắc không đâu anh ơi. Nhưng mà thôi, cái đó là chuyện báo chí của Việt Nam. Dạ vâng, cũng có một cái câu chuyện liên quan đến Việt Nam. Đó là cái dạo gần đây thì cái lò lửa của bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng đó anh, đã đốt khá nhiều củi. Người ta cho rằng là củi khô ông cũng đốt nè, rồi ông đốt luôn cả cái củi tươi nữa. Đó là một cái cách nói mà người ta dùng để nói là ông đang thanh trừ những cái đảng viên đối lập. Không biết là anh Huỳnh Lương Thiện có theo dõi những cái phiên tòa này không? Và không biết là anh cái nhận xét của anh về những cái phiên tòa này thì như thế nào thưa anh?
Vâng, cái phiên tòa này thì thiên hạ nói chung dư luận theo dõi cũng khá kỹ, không phải là không. Thì tôi thấy đó, thứ nhất là nó khá gấp gáp, rất là gấp. Thường thường những cái người bị bắt những cái phiên tòa lớn như vậy, họ để họ khai thác hay là họ giam sẽ đừng là 5-7 tháng, cả năm họ mới đưa ra tòa, chứ không khi nào mà như cái anh chàng Thăng này là với mới bắt chút xíu là đưa ra tòa ngay. Có nghĩa là họ có một cái sự dàn xếp sắp xếp đó rồi. Và ngay cả mấy ông luật sư cũng đoán mà nó dường như là cái tòa này chỉ là giống như bình thường, chỉ là một cái phường tuồng thôi, một cái diễn tuồng thôi. Thế còn họ đã trong lúc mà bị công an bắt họ đã hỏi cung thì họ đã thương lượng điều định qua về với nhau hay là như thế sắp xếp với nhau rồi, đại khái là như thế đó. Cho nên thấy lúc đầu thì thấy anh coi quan trọng nhất là Đinh La Thăng thì có vẻ chứng tỏ tới đây là ngon lành. Ngon lành nghĩa là sao? Nghĩa là nhận trách nhiệm của mình, nhận tội chứ không có chối, thấy chưa? Đó, và cũng có phủ nhận một số cái tội lỗi đó, và cũng hầu hết là nhận, không những nhận tội cho mình mà còn nhận tội cho đàn em nữa. Giống như ta đây là đàn anh ngon lành ha, hay là nhận tội luôn cho đàn em mà bây giờ cái gì thôi đó. Thì lúc đầu đó thì thế thì cũng ngon lành, nhưng mà thực sự cái dáng dấp ra tòa đó thì cũng không có được ngon lành lắm ha. Mặt mày thì tiêu nghỉu và cũng là rất là cúi lầm lũi. Và trong ngày hôm qua hôm kia đó thì tôi không có theo dõi, nhưng mà đọc trên báo trong nước thì thấy là còn có khóc kể âm thầm nữa đó, mỗi lần mà khóc kể nữa đó, khi mà người ta sắp tới cái đoạn cuối để mà ta tuyên án đó thì lại khóc kể và đem những cái chuyện là tình cảm mũi lòng ra, giống như thể là gia đình tôi xin hội đồng xét xử vì lý do nhân đạo mà để cho tôi có cơ hội sửa chữa, vì gia đình của tôi là bố mẹ tôi thì bất bình hiểm nghèo, con gái thì có 2 đứa thì không bình thường, để bị bệnh tao chẳng hạn, đại khái nó là như thế đó. Và đại khái là vì như vậy cho nên và bản thân chính tôi đó là Đinh La Thăng đó cũng bị nhiều bệnh nữa, cho nên không có xài chữ xin khoan hồng, nhưng đại khái như thế là xin hội đồng xét xử quan tâm tới những điểm đó. Nhưng mà tới đó đi thì cũng đã yếu rồi, nhưng mà ông còn viện dẫn thêm được cái lời ông Tổng Bí thư Phú Trọng là đã nói là như thế là xử lý cán bộ không phải là để dập cho người ta không ngóc đầu lên được, mà là xử lý để người ta sửa chữa tiến độ, để người ta thấy sai. Và khi Tổng Bí thư phát biểu ý này thì bị cáo là ổng đó là cảm thấy được cái sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư đó, nó hèn hạ đến độ như vậy. Thành ra mình so với cái phiên tòa mà cô Mạng Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tòa thì rất là ngon lành, một cô đàn bà con gái thôi, cô này cũng có 2 đứa con gái vậy, cô xin lỗi, cô cũng có 2 đứa con nhỏ vậy, mà có bao giờ cô ra tòa mà cô nói thì tôi cũng có 2 đứa con nhỏ, 2 cháu chút xíu còn lớn, nhỏ hơn con của Đinh La Thăng, thấy không? Đó, mà cháu bơ vơ bây giờ tòa xét tôi thì cũng phải nghĩ tới 2 đứa con tôi, mà nắm đâu cần phải nói điều đó, không có chi văn xin như vậy. Mà ra tòa là khẳng khái, là nói rằng nếu ở mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, thấy không? Mà nắm nó ngon lành, và tôi làm những điều lương tâm là tôi là thấy là đúng, và làm để mà xây dựng cho cái xã hội, cái quốc gia này nó tiến bộ nó khá hơn. Cho nên nếu có là cuộc đời tôi khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi phải ngon lành như vậy chứ đâu mà như Đinh La Thăng được chưa? Rồi tới tình Xuân Thanh ra cũng khóc kể âm sâm nữa. Thành ra tôi thấy họ đó, một bên đó là nó trước kia thì hét ra lửa, mửa ra khói, mà khi bị ra tòa một cái đó là người mềm nhũn xuống và tư cách cũng không còn bao nhiêu. Họ không có lý tưởng so với những người chiến sĩ đấu tranh như là cô Trần Thị Nga hay là mẹ Nắm, thì họ có lý tưởng, họ cũng đang mang con gái vậy, họ cũng có con nhỏ vậy, nhưng mà họ ngưỡng mặt tức vào và họ biết họ làm cái gì, họ dứt khoát họ đi con đường đó bất chấp một cái thiệt hại cho bản thân, cho gia đình của mình đó. Thì cái hai cái đó là mình thấy rõ, một bên quá hèn, một bên thì ngon lành hơn. Đó, bán được mình xét vậy.
Dạ vâng thưa anh, sau cái vụ của Đinh La Thăng nè, rồi Trịnh Xuân Thanh, rồi Vũ Nhôm, rồi còn vài người nữa, thì không biết là cái lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng nó sẽ cháy tới đâu theo cái dự đoán của anh, và nó có cháy tới cựu thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng không thưa anh?
Đúng là câu hỏi này là đây cũng là cái thắc mắc mà người ta cũng ai cũng quan tâm, bây giờ khi đánh cá nữa, trong nước người ta đánh cá là có độc đó người thấy dũng hay không. Thực tế ra đó thì nếu mình theo dõi truyền thông báo chí trong nước đó thì mình thấy nghĩ rằng lúc đầu thì có lẽ là không động tới ông Nguyễn Tấn Dũng, tại vì lúc đầu đó thì coi như thế là họ báo chí nó nói đó là ông Trịnh là Đinh là Thăng, Trịnh Xuân Thanh làm những sai phạm này thì đúng là có sai phạm rồi, nhưng mà có vẻ là qua mặt hay là che giấu không cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biết, đó là một hình thức là bao che, thấy không đó. Nhưng mà trong phiên tòa này đó thì ông Đinh Lê Thăng ông nói rằng là những cái việc mà ông làm á coi giờ sai trái như vậy đó, đó là làm theo chỉ thị của chính trị bộ, mà chính mà cái người sếp, cái người lãnh đạo trực tiếp ở lúc đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó. Ông không nói tên Nguyễn Tấn Dũng ra nhưng mà ai cũng biết đó, ông cái này làm theo chỉ thị của chính trị bộ, mà cái người lãnh đạo trực tiếp, sếp trực tiếp ở lúc đó đó là Thủ tướng Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng ta, tới đó là thôi đó. Thành ra người ta chưa biết là trong tương lai gần nó có đi tới không, hay là đây chỉ là một cái kịch bản bên Nguyễn Phú Trọng bày ra để mà răng đe Nguyễn Tấn Dũng, tức như là tôi đã nắm tỷ du rồi, thấy chưa? Thì họ hái đi, bây giờ là tôi muốn chơi lưu du lúc nào cũng được nè. Trịnh Xuân Thanh nó đã Đinh La Thăng đã khai ra nè, đó là theo chỉ thị của tỷ du ra đó. Thành ra đó liệu hồn đó, mình háo hái một cái là có chuyện ngay, chợp ngay. Thành ra có lẽ đó là một cái bản án treo. À, thành ra mình chưa biết nó như thế nào, nhưng mà theo cái diễn tiến trên báo chí của việc cộng trong nước thì tất cả đều phải là theo chỉ thị hết. Mà ngay cả lời khai của Đinh La Thăng đi chăng nữa đó thì theo tôi cũng đã có sự sắp xếp và thỏa thuận với nhau rồi, làm chỉ khai tới đó thôi. Đó, đó. Thành ra tôi nghĩ như vậy đó, chưa có thể là khẳng định là có động tới người tiêu dùng hay không, nhưng mà có khuynh hướng đó, có thể là răng đe, mà răng đe mà không được thì động tới luôn. Đó là tôi xin nghĩ vậy đó bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Hồi nãy giờ nói chuyện mà quên khoe với anh Quỳnh Lương Thiện cái chuyện này. Cộng đồng người Việt quốc gia của vùng Arlington nói riêng và Dallas Fort Worth nói chung, thưa anh vừa khánh thành tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Thánh Tổ Binh Chủng Hải Quân, là cái kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái buổi lễ thì có cái phần tưởng niệm 75 năm chiến sĩ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 của năm 1974, rất là trang trọng. Khoe anh cái chuyện mà có khánh thành cái tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo và đồng thời là cũng nhắc lại cái chuyện xưa, để không biết là anh có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà tưởng niệm về cái trận chiến Hoàng Sa thưa anh.
Vâng, thì là người Việt, nhất là người miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta rất là hãnh diện, chúng ta rất là hãnh diện và đau buồn. Thứ nhất là nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận đánh ngày 19 tháng Giêng năm 74. Mặc dù lúc đó là cái lực lượng hải quân mình rất là yếu so với quân tộc mạnh hơn đó, nhưng mà mình không có ngán. Đó là tổng thống Thiệu và cũng đã ra lệnh là nếu cần nổ súng thì phải nổ súng trước đó. Mặc dù cái trận đó là bị thiệt hại họ chiếm được, nhưng mà phía bên Trung Cộng cũng thiệt hại rất là nặng, một vài vị tướng hay là tá lớn của hải quân Trung Cộng cũng đã phải bỏ mạng trong cái trận đó, cái giá rất là đắt chứ không phải là nhỏ. Mặc dù chiến hạm của mình rất là yếu, cũ mình không đánh lại đó, nhưng mà mình đã đánh tới cho tới giọt máu cuối cùng. So với Việt Cộng đó, thì lúc đó là không dám hó hé gì cả. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái vết son lớn trong cái quân sự Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là một bông hồng lớn, một cái vết son lớn cho các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đâu đã đánh giặc mình thường mình chỉ nghĩ tới thử quân lục chiến ra việc đồng quân nhiều hơn, hoặc là không quân chỉ ít khi mà nghĩ tới hải quân. Nhưng mà thật sự là trong cái cuộc chiến Việt Nam thì tất cả như là các binh chủng đều có cơ hội để mình lập công hay là để bảo vệ tổ quốc. Thì cái trận hải quân 19 tháng Giêng là một cái trận để là cái sông lớn cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, thưa anh, nhắc đến chuyện xưa thì cũng muốn hỏi thêm anh về đôi chút. Thì nghe nói là cái lực lượng hải quân của mình thì yếu hơn Trung Cộng, nhưng còn về không quân thì sao anh? Thì nghe nói cái lúc đó là không quân của Việt Nam Cộng Hòa dự tính là bay ra Hoàng Sa để để mà oanh tạc cái chiến hạm của Trung Cộng, nhưng giờ chót thì lại bị hủy bỏ. Cái lý do vì sao mà lại hủy bỏ, mà nếu mà quả thật như vậy thì tại sao vậy thưa anh?
À đúng rồi, cái này thực sự nó cũng không phải là một cái bí ẩn gì. Thì nếu bây giờ chúng ta theo dõi một số tài liệu thì cũng thấy rõ là đúng là vào khoảng 12 giờ trưa ngày 19 tháng Giêng, đã khi mà cái cuộc chạm súng vừa mới nổ ra đó, thì từ trong bờ là trưởng tướng Nguyễn Đức Khánh, lúc đó ổng làm tư lệnh trung đoàn 1 của không quân Việt Nam Cộng Hòa, ông đã được nhận cái lệnh từ Tổng thống Thiệu đó là phải chuẩn bị kế hoạch hành quân, tức là bay ra chuẩn bị các phi đoàn để mà bay ra anh tạc các chiến hạm của Trung Cộng tại Hoàng Sa, tại lực lượng hải quân mình lúc đó là coi như là yếu thế rồi. Thì ông có chuẩn bị rõ ràng, và cho tới một ngày sau là tất cả lên vàng hết, bao nhiêu là 2-3 phi đoàn như thế nào, bao nhiêu bình xăng phụ tại vì sợ không đủ xăng đó, chuẩn bị hết, chỉ chờ nghĩa là lệnh là tấn công thôi. Ta thì đúng một cái là ngày 21 thì phải, đúng rồi, sau một ngày đó chuẩn bị tấn công, thì là trưởng tướng Khánh ông ta lại được cái lệnh từ phủ tổng thống nói thôi hủy bỏ cái này đi. Đó thì rất là tức. Thì sau này đó, thì sau sự tìm hiểu của tôi đó, lúc đó đó là phía bên Hoa Kỳ, đại sứ Hoa Kỳ đó có nói với lại ông tổng thống Thiệu đó là bây giờ là không quân cũng như là từ của Trung Cộng từ đảo Hải Nam nó đang bay tới, còn nếu mà không quân Việt Nam mà bay ra đó mà thả bom đó, thì chắc chắn là không quân Trung Cộng nó sẽ đánh lớn mà không quân Việt Nam Cộng Hòa chịu không có nổi đâu, cho nên nên hủy đi và đừng có làm cái cuộc chiến này nó tăng tốc hay là nó nổ lớn thêm nữa. Đó là phía bên cái lời khuyên mà cũng qua những cái áp lực luôn đó của phía bên Hoa Kỳ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã chia sẻ. Và thưa anh, hầu như là có những cái dư luận nhất là về phía của Việt Nam Cộng Hòa đều biết là đã có một cái thỏa thuận ngầm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để mà Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Nhưng mà tại sao trong một cái hội nghị về chiến tranh Việt Nam tại tiểu bang Texas vào năm 2014 á, thì ông cựu ngoại trưởng Kissinger đã tuyên bố là không hề có bất cứ cái thỏa thuận ngầm nào giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng về cái việc này. Vậy thì mình có nên tin cái lời tuyên bố công khai của cựu ngoại trưởng Kissinger không thưa anh?
À, cái câu đầu tiên tôi trả lời là không nên tin. Cái ông này rất là lật lọng ngăn ngược và nói dối, như là không thể tưởng tượng được là cái ông Kissinger. Cái điều mà Bảo vừa mới nói đó là theo tôi nhớ đó là một cái hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam tổ chức tại thư viện mà Tổng thống Lyndon Johnson đó ở Texas hôm 26 tháng 4 năm 2014, có một số người Việt Nam mình có tham dự. Thì có thể đó là cái lần dự sau cùng của ông Kissinger liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Thì đúng như vậy, thì trong bữa đó thì có một người hỏi, thì tôi không biết phải là người Việt Nam hay không. À, thì nói rằng là hỏi thẳng ông Kissinger đó, là nói rằng là Hoa Kỳ đã có toa rập với lại Trung Cộng trong cái việc bán đứng hay là giao cái Hoàng Sa hoặc là làm ngơ để cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. À, thì ông Kissinger lúc đó ông mới nói đó là không có. Ông khẳng định là lúc đó ông còn lý nói là Hoa Kỳ không có một cái thỏa thuận ngầm nào với Trung Cộng trong cái vấn đề trao cho Trung Cộng cái quyền chiếm đảo Hoàng Sa, hay là nói thôi chiếm đi tụi tôi làm lơ không nói gì đâu. Thì đó là nói vả là ông đưa ra lý do. Lúc đó quý vị biết không, lúc đó là tôi là chúng tôi là đang kẹt cái vụ mà Watergate, quý vị nhớ không, lúc đó ông tổng thống Nixon ông đang rối bời cái vụ Watergate mà. Thì có thể dám đoan chắc với quý vị là Hoàng Sa lúc đó không có ở trong cái tâm trí của chúng tôi, nhưng mà không có đúng. Tại vì sao? Trong cái lúc sau này đó, thì Hồ Mỹ nó được có cái hay vậy nè, là những cái hồ sơ giải mật đó, hoặc là những cái cuộc thảo luận giữa các tổng thống hay là Hội đồng An ninh Quốc gia đó, họ có thu băng hết trong tòa bạch đó. Sau đó mấy mươi năm đó thì họ open, họ mở ra, trả ra để cho có quyền để cho đồng bào hay là bất kỳ ai muốn nghe theo cũng được. Đó thì trong cái phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 25 tháng Giêng năm 74 đó, tất nhiên chỉ là một tuần sau khi cái trận hạ chiến Hoàng Sa đó, thì cái buổi họp đó là do ông Kissinger ông chủ trì, ông làm trưởng phiên họp, và có ông đô đốc Thomas Mulder có là chủ tịch cái hội đồng liên quân của Hoa Kỳ đó, ông có báo cáo cái việc này đó, và báo cáo vấn đề đụng độ hỏi về vấn đề cái trận chiến Hoàng Sa. thì sau cùng họ thảo luận qua về đó thì họ đưa tới một cái kết luận mà có một cái biên bản là như thế này nè. Là khi đó là Hoa Kỳ đưa ra rõ ràng là chúng ta là tức là phía bên Mỹ đã chỉ thị cho Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn đó khuyên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thực thi những hành động tối thiểu để mà bảo vệ mình là thôi. Nhưng mà không nên đánh cái việc trực đồ đụng độ trực tiếp với lại là bên Trung Cộng. Đó. Và làm sao cho cái cuộc đụng độ này nó không có tác động gì tới cái vai trò của Cộng Hòa, của Trung Cộng với là Việt Nam cộng với là Mỹ. Nó rõ ràng nó ghi như vậy mà ngay trong, nhớ là cái ngày 19 tháng Giêng khi một cái trận chiến vừa nổ ra một cái đó, là Việt Nam Cộng Hòa mình đặt vấn đề ngay với là Hoa Kỳ, thì lúc đó tại Sài Gòn là phía bên ông phát ngôn viên của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đó, ông phát ngôn viên của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đó, ông đó tên là, để tôi nhớ coi, đó, ông đó tên là John King, đó, ông có nói rằng là chúng tôi không đứng về phe nào cả, chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có một cái dàn xếp trong hòa bình êm thấm, đó, nhưng mà sau cùng ông là nói rằng là Hoa Kỳ không có involved, we are not involved, tức là chúng tôi không dính dáng, và tất nhiên là quý vị muốn đánh nhau, đánh đi, không care. À, chúng tôi không đâu có như là có phải là bật đèn xanh cho Trung Cộng chiếm hơn ra không, ổng còn nói như vậy nữa. Thấy không? Đó là, nhưng mà cái đó không có đáng trách bằng cái này nè. Khi trận chiến nổ ra đó là có một số cái tàu của mình bị chìm, và hải quân, các mấy chục lính hải quân của mình đó là đang bơi trên biển hoặc là bám vào những cái bè, những cái xuồng cao su. Thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có yêu cầu coi như là cái đề thất hạm đội Mỹ đang lãng vãng đó cứu dùm, đó, nhân đạo cứu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mình đang bị thương hoặc là chết đang trên những cái xuồng cái bè đang trôi trên biển đó, mà họ không được lệnh là không cứu. Mà sau này có một cái tàu Hòa Lan, tàu thương thuyền đó, nó cứu được 23 chiến sĩ hải quân mình, còn hạm đội Mỹ là đề thất hạm đội đứng ngay đó mà không cứu luôn, cái là quá tệ. Vâng, thì đó là những cái điều là rõ ràng là chúng ta thấy là có một cái sự thỏa thuận ngầm như vậy.
Dạ vâng, đúng như là anh Quỳnh Lương Tiện nói. Nhưng mà theo anh thì tại sao Hoa Kỳ lại thỏa thuận cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thưa anh?
Tại sao Hoa Kỳ thỏa thuận cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thì chúng ta nhớ lúc đó là như thế này. Lúc đó là năm 72, đó, lúc cuộc chiến Việt Nam nó rất tới hồi gây cấn và hai bên cũng mệt mỏi. Hoa Kỳ thì cũng thiệt hại mà cũng mệt mỏi mà cũng tốn kém nhiều quá. Nên Hoa Kỳ thì cũng muốn chấm dứt cuộc chiến này. Mà Hoa Kỳ cũng lúc đó là Trung Cộng với Nga Xô là đang có cái chuyện lục đục với nhau. Cho nên Hoa Kỳ cũng muốn lợi dụng cái cuộc chiến này mà thuyết phục kéo Trung Cộng về phía mình. Đó. Và muốn như vậy thì phải thỏa mãn một số yêu cầu của Trung Cộng, và muốn Trung Cộng cản trở hoặc là khuyên phía bên Hà Nội đó đừng có tiến quân đánh chiếm miền Nam nữa, hoặc là đừng có hỗ trợ, vân vân, là như thế. Đó. Thì ngoài ra tôi có đọc một cái tài liệu, thì sở dĩ mà Hoa Kỳ thấy rằng sau này thế nào miền Nam cũng thua miền Bắc, nó đâu có nghe Trung Cộng đâu có khuyên, nhưng mà họ đang ở vào cái thế thắng mà. Cho nên Bắc Việt lúc đó họ vẫn có tiến quân vào chiếm miền Nam. Thì khi thấy cái tình hình thế nào miền Nam cũng mất đó. Thì lúc đó thì là Hoa Kỳ họ mới cái thấy như thế này nè. Là nếu mà miền Bắc chiếm được miền Nam mà lúc đó là dưới sự lãnh đạo của Lê Dũng đó, là nó thân Nga. Đó, lúc đó là giữa Bắc Việt với lại Trung Cộng vẫn xích mích với nhau. Đó, cho nên Bắc Việt đó họ ngã về phía Nga nhiều hơn. Đó. Thì khi họ ngã về phía Nga đó thì có thể là Nga sẽ có lợi, cho nên có lợi khi mà khống chế, khi mà ảnh hưởng tới cái Việt Nam, cho nên Mỹ họ mới coi như thế là chẳng thà để cho Trung Cộng chiếm được cái Hoàng Sa làm một cái nơi để mà có thể là cản trở, khống chế bớt cái ảnh hưởng của Nga tạo vào cái Việt Nam và nước Việt Cộng. Thì đó cũng thêm là một lý do nữa là chẳng thà, chứ còn không mà để cho Nga nó vào cam ranh và nó sử dụng luôn cái Hoàng Sa nữa đó, thì coi như là Nga bá chủ cái biển Đông lúc bấy giờ. À, cho nên nếu mà mất thì thôi chẳng thà để cho Trung Cộng nó mạnh hơn chiến tranh, nó kiếm cái Hoàng Sa làm cái căn cứ ha, để đó mà cản trở bất sức mạnh của Nga. Đó tôi có đọc một cái tài liệu nói như vậy. Nó có nhiều lý do nữa đó, nhưng mà đó là một trong những lý do quan trọng mà mình cần phải ghi nhận.
Dạ vâng, và từ cổ chí kim thưa anh, thì Trung Cộng không bao giờ ngừng mà cái mộng mà xâm lăng Việt Nam. Và đầu năm 2018 đây thì tiếp tục những cái chính sách chính của mình, chính là tầm ăn dâu. Đồng thời thì cũng có những cái hành động như là ngăn chặn nè, răn đe các nước khác cạnh tranh chủ quyền của họ trên Biển Đông thông qua những cái chiến thuật như là đánh phủ đầu. Theo một cái nhà phân tích chính trị và ban giao quốc tế từ Hoa Kỳ, thì xin không biết là anh Huỳnh Lương Thiện bình luận như thế nào về cái vấn đề của Trung Cộng thưa anh?
À, thực ra tôi không dám, thì đây là vấn đề lớn rồi, cái đây nó trở thành cái chiến lược toàn cầu rồi chứ không phải riêng cái Việt Nam mình đó.
Dạ đúng thưa anh.
Cũng thấy cả cho nên Hoa Kỳ đó họ cũng bắt ngay với lại Nhật Bản này, làm cái thế lực lớn cũng đang có những cái sự gây cấn với lại, và cũng rất là ngán ngẩm, cũng rất là ngán vấn đề cái sức mạnh Trung Cộng lớn chiếm. Là thứ hai đó là Úc lại lợi nữa, sao là cái sức mạnh Trung Cộng cũng hơi lớn, ra Úc cũng phải quan tâm và về chừng. Rồi quan trọng gần đây là Ấn Độ nữa đó, cho nên họ đã thấy cái tham vọng của Trung Cộng phải lấn chiếm được Hoàng Sa và quay như thế là khống chế luôn cả nước Việt Nam dưới tay sai là cái nhóm Nguyễn Phú Trọng đó, nước cộng sản đó, thì chắc chắn là họ sẽ bành trướng cái tham vọng của mình qua cái việc là quay quân sự hóa những cái đảo đó, Hoàng Sa, Trường Sa mà họ chiếm được. Thì các quốc gia đó cũng đang thấy cái âm mưu đó, thấy cái tham vọng đó đang ngồi lại với nhau. Và tiếc rằng Việt Nam chúng ta đang dưới cái sự là cai trị của Đảng Cộng sản, mà cái đám chấp đu đó lại là coi như thế làm tay sai của Trung Cộng. Cho nên cái tương lai của nước Việt của chúng ta nếu không thay đổi, không có giải thể được cái chế độ cộng sản bây giờ đó, thì rất là khó, rất là u ám, rất là khó khăn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Hôm nay thì cũng bà Bảo cũng được học ở anh rất là nhiều khi mà anh nói về cái trận chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã mang đến cho cộng đồng những cái tin tức thời sự cũng như là nói về những cái cuộc chiến đã qua. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa, rất tiếc là không có còn được nói chuyện với anh nhiều về những cái câu chuyện thời sự, đành hẹn anh trong cái chương trình này vào lần sau. Trước khi rời làn sóng thì bà Bảo cũng không quên chúc anh có một cái buổi chiều thật là đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin hẹn gặp lại anh Huỳnh Lương Thiện trong chương trình này vào lần sau, và mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Dallas thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi nói chuyện chúng tôi. Xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị tuần sau, hai tuần sau. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.